cái môi trường, cái nhân sinh nó chú trọng đến cái tình người hơn. Mà từ sau cái thế chiến tới cái thập niên 60 thì bạn bắt đầu thấy mấy anh chàng Beatles, bạn nhớ không bạn? Beatles đó, nhớ không? John Lennon, mấy anh chàng bạn nhớ không bạn? Thì bạn dân thời đó biết cái đó không? Thầy biết không thầy? Dạ, thầy nhớ chắc hồi đó thầy có đi ra hát hò tùm lum người ta không thầy? Có. Thầy đó chắc bạn sẽ thấy thầy cũng là hát dữ lắm. Thì cái thời đó đó, nhưng mà cái tâm thức của cái thời đó đó bạn đã mở ra một cái tâm thức khác, không phải là khoa học nữa. Mà nó nghĩ tới cái chuyện là lấy cái căn bản của cái nhân tính, của cái tình người, mình gọi là humanness, cái cảm tình, cảm xúc nó quan trọng lắm. Và lấy cái chuyện mà lấy cái giá trị của cái cuộc sống, cái môi trường nhân sinh này đó là chính yếu. Làm sao bảo vệ môi sinh, làm sao bảo vệ cuộc sống của mình quan trọng hơn. Thế nó đổi từ một cái sự suy nghĩ là làm sao đó mà chỉ có nhìn bên ngoài thôi, tức là chỉ có cái chuyện khoa học ở cái này cái nọ cái này cái nọ, scientific là mình chỉ tìm cái sự thật, mới bây giờ ra tới cái chuyện là mình phải dựa vào cái nhân tính đó nè, phát triển cái tình người. Tại vì nó thấy rõ ràng đó, mấy cái bom mà nổ ra giết người đó là điều là kết quả khoa học cả, sử dụng sai lầm, đúng không bạn? Thiếu cái tình thương, thiếu cái tình người thì mình sẽ sử dụng sai lầm khoa học. Và bây giờ họ biết rằng là khoa học là chỉ là một cái dụng cụ, nhưng mà cái thời đó đó thì chưa biết được. Cho nên đó, cái break đó là mấy trăm năm này mới tới sau thế chiến thứ hai một cái loại tâm thức mới xảy ra nữa. Thì sau cái loại tâm thức mới rồi, bây giờ đến cái khoảng mà trong vòng 15-20 năm nay đó, rất là mau một loại tâm thức mới nó bắt đầu là xảy ra nữa. Là bây giờ đó là nó xảy ra là cái thời nào, là cái thời đó lúc mà mình gọi là cái thời mà cái computer bắt đầu nó ra đời. Cái computer đó bạn, cái PC của mình đó bạn, chắc bạn biết năm 1981 đó là bắt đầu nó có cái PC hả? Thì cái chuyện xảy ra của nó đó là với cái PC đó thì mình có thể nói chuyện một người nào ở xa lắc bên kia, hoặc là mình nói chuyện một người mà trong cái company của mình nói chuyện người nói chuyện với nhau được. Nhưng mà mình vẫn chưa có cách gì đó mà mình có thể buôn bán gì như bây giờ trên trên Internet. Sau khi có cái PC rồi đó bạn, một cái cách mạng thứ hai đó là nó làm ra cái Windows, rồi nó làm ra cái Netscape. Bạn có nhớ không bạn? Bạn chẳng biết Netscape thì nói cái gì. Cái Netscape đó để mà bà con có thể có cái browser để lên online để mà đi qua cái website này, website kia. Thì khi như vậy thì con người của mình đó bạn nè, không còn nói chuyện một người này nọ, mà mình nói chuyện với một cái gian hàng, mình nói chuyện với một cái, mình trao đổi cái kiến thức phải của mình với một người nữa, mà mình với một đám người. Mà mình như cái đó đó, nó đưa tới một cái chuyện mà cực kỳ quan trọng ra là mình bắt đầu thấy rằng cái biên giới của mình với người càng ngày càng biến mất đi. Mà trước đó đó, trước đó cái tâm thức của mình thì vẫn còn giới hạn, bây giờ tự nhiên mình không còn giới hạn nữa. Cái sự hiểu biết của mình nó rộng dễ sợ lắm, nếu mình mà cứ lên online mình nghiên cứu mình học hỏi đó. Thành ra đó cái tâm thức của mình nó đi thêm một cái mới. Nhưng mà cái mà thầy muốn nói lúc mà nó xảy ra cái internet về cái thời đại bây giờ, cái chuyện mà xảy ra đó là vì mất đi cái biên giới, cho nên đó, mình không còn đối phó với một chuyện ở trong cái làng, cái tỉnh hay là một cái nước nữa, mình đối chuyện đối phó với cái chuyện của cả một trái địa cầu. Cái chuyện mà nó xảy ra, tất cả chuyện nó xảy ra nó liên hệ trực tiếp đến nhiều nơi nhiều chỗ lắm, chứ không phải là một một cái chỗ trong cái local của mình nữa. Ngay như cái mấy cái đồ này bạn ăn bạn uống được, bạn như khi bạn tưởng là mấy cái plastic này nó làm ở đây chưa chắc nha, nó làm chỗ khác đó đem ở đây, hay là cái giấy này in ở đây chưa chắc nó nha. Thế nên mình không còn nghĩ rằng là còn biên giới nữa. Nhiều khi đó mình nghĩ là cái áo của mình là mặc, nhưng mà thật sự thứ bác là cái áo thầy là làm ở Đài Loan, cái vải bên Indonesia, nhưng mà may thì ở Đài Loan, ok, bán ở Mỹ. Rồi bữa nào thầy về Việt Nam thầy bán này ở Việt Nam. Thành ra nó đi một vòng ra như vậy, tức là nó không còn mình gọi là một cái logo nữa, tức là ngoài mà chơi cho bạn biết đó là nó trở thành một cách phức tạp hóa, là bởi vì mình không còn có một cái biên giới như vậy nữa. Mà do đó đó cái chùa đó của mình tới một cái lúc đó thì cái tâm thức của mình có hai cái problem chính này. Mà problem là mình vẫn giữ cái nguyên tắc, cái quy chế, cái cơ cấu của cái 2000 năm, nhưng mà cái tâm thức người ta đã thay đổi rồi, thay đổi một hay hai hay hai nấc đi nấc thứ ba rồi. Bây giờ người ta nghĩ tới cái chuyện mà giải quyết cái vấn đề của cái thế giới hơn là một vấn đề nhỏ nhỏ của một cái local. Thật tới như vậy rồi, bây giờ như mình từ cửa chùa mình vẫn tiếp tục như vậy. Thành ra là mình đối diện với một cái nhóm người, khi mà những người mà trẻ họ xuất gia đó, những người mà ví dụ như 15, 16 hồi nãy thì có hai ba ba đứa em nhỏ nhỏ ngồi đấy đó, thì bắt đầu suy nghĩ và nó sẽ lớn lên trong cái thời đại bây giờ đó, thì cái chuyện xảy ra đó thì nó là cái tâm thức đây nè, nhiều khi nó đây nè, chứ mà tâm thức dưới này nè. Và bây giờ mình tiếp tục mình có cái cơ chế cái tâm thức dưới này đó, thì không chừng mình sẽ không đáp ứng được cái tuổi mà của cái tâm thức phía trên đó. Vì nếu bạn mà trong vòng 50, 60 tuổi bạn xuất gia thì có thể bạn ở tâm thức thứ hai hay thứ ba thế này này, không phải tâm thức số 1 giờ này. Thế nên nhiều khi bạn vô chùa là thử thách của bạn đó, là không phải là mình đi vô cái cơ chế cũ này, đó là một chuyện nhiều khi nó đi ngược đời. Nhưng mà cái khó khăn hơn nữa là với sự phát triển tâm thức như vậy đó, thì cái pháp gì để mình dùng để mà sống ở trong cái đời này đó, để mình giữ được cái tính chất của một người tu thanh tịnh. Cái đó có chuyện nó khó cực kỳ đó, không phải chuyện thường, không phải là chuyện mình 1-2 phút mình nói mà ra. Nhưng mà thì thầy tiếp tục thầy nói tiếp cho bạn nghe là cái tâm thức giữa này nó có cái đẹp, nó mỗi cái tâm thức nó có cái đẹp và nó có một cái giá trị mà mình gọi là cái giá trị thời đại. Ok, thế bây giờ cái tâm thức của những người phía trên này đó thì thầy sẽ nói với bạn nghe như vậy này. Đối với cái tâm thức mà nằm ở dưới này phóng kiến thì mình nói này, cái chân lý nằm trong kinh điển của Đức Phật nói. Chân lý đó chưa chắc nằm trong kinh điển của Đạo Thiên Chúa. Ok, cái tâm thức dưới này nói như vậy, tôi sẽ tu đạo Phật, đạo Phật là đạo cao nhất, quý nhất, Đức Phật là người giải thoát độc nhất, và tôi sẽ theo Đức Phật tu giải thoát. Cái tâm thức dưới này nói như vậy. Nhưng mà cái tâm thức mà gọi là cái scientific và logic thì cái tâm thức này là nói như vậy nè, cái chân lý có thể tìm được qua cái sự thực nghiệm khoa học, cái chân lý có thể tìm được bằng những con đường khác mà mọi bên ngoài quan, và chưa chắc là chỉ là một tôn giáo. Cái tôn giáo của tôi là vô thần, tôi không tin ai cả, tôi tin vào cái sự thí nghiệm thực nghiệm và phải không bà, thứ nó khác nó không giống. Okay, cái tâm thức mà của anh chàng thì trên này là sau thực hiện thứ hai đó, cái tâm thức này họ nói như vậy nè, tôn giáo của tôi đó là thiên nhiên, naturalist, thiên nhiên là cái cuộc sống mà đẹp đẽ xung quanh, là love, love là tình yêu, tình thương đó. Cái tôn giáo của tôi là cái tình người nhẹ nhàng hơn. À, cái tôn giáo của tôi là một cái sự sống làm sao cho đẹp với tất cả mọi người, không hại ai cả, cho cái cuộc đời của tôi đó nó đẹp mà cuộc đời người khác cũng đẹp là được rồi. À, tôi không chắc gì là tôi phải cần là làm xuất gia hay không xuất gia. Suy nghĩ nó khác, là suy nghĩ nó khác nhé. Và tôi sẽ cực kỳ là hiến thân mình để mà làm sao cho những người xung quanh họ vui vẻ. Đó là cái nhiệm vụ của tôi. Ok. Bây giờ cái tâm thức mà cuối cùng cả này, tâm thức này đó là cái tâm thức đặc biệt là nó nói. Trong lúc cái tâm thức dưới cùng này thì cái chân lý nằm ở trong sách vở của Chúa hay là của Phật nói. Tâm lý về thế này, cái chân lý nằm trong cái luận án tiến sĩ hay là cái luận án hay là trong cái chứng minh khoa học. Cái tâm thức phía trên này là nằm trong con tim của tôi, tức là số 1, 2, 3, thức số 3 nằm trong con tim của tôi này. Cái tâm thức số 4 đó thì nó nói là nghĩ khác, nó nói là cái chân lý đó nằm trong con tim. Khi mà tôi đối đãi với người này người nọ, nó nằm trong cái lời của Đức Phật nói. Khi mà tôi tự nhìn lại chính cái bản tâm của mình, khi mà tôi đứng tôi nhìn ra bên ngoài đó, thì cái chân lý đó nó nằm trong những cái chứng nghiệm, cái chứng minh của khoa học. Tức là cái tâm thức mà cuối cùng mình nói số 4 ấy này, thì nó tổng hợp, nó không có gạt bỏ ra, nhưng mà nó tổng hợp được, nó biết được là mỗi cái chuyện mình làm đều có một cái giá trị riêng cả, và mỗi cái tâm thức đều có một cái giá trị mà khác nhau. Thì bà theo kịp thầy nói, bà là thầy nói quá quá loạn, thầy phê bình cái thầy, nếu mình thầy thầy nói bài bà thầy phê bình cái stop liền lập tức. Đấy. Nhưng mà thầy muốn nói như vậy để cho thầy thầy muốn đưa cho cả bạc ở một cái vấn đề đó mà bạc với thầy sẽ cùng nhau mà nhìn vô trong cái chỗ đó là cái tâm thức thời đại bây giờ mà rất nhiều bạc sẽ tới hoặc đang tới hoặc đã ở chỗ đó rồi là cái tâm thức mình gọi là tổng hợp. Tức là mày bạc qua bên Mỹ này gì bạc theo đạo Phật Việt Nam hồi xưa là theo bên Mỹ này, bây giờ bạc làm việc ở trong cái xã hội này thì bạc mang cái tâm thức của cái người mà khoa học, vì bạc tại cũng đi học qua đại trường đại học rồi, đi ra làm việc ở ngoài một hồi rồi bạn cũng được có tiền, có nhà cửa, có xe hơi, có gia đình, bạn có thời gian bạn đi làm phụng sự, lên chùa phụng sự, đi ra làm chuyện trong cái cộng đồng, thì bạn mang cái tâm thức của ba là mình bắt đầu có cái tình thương. Khi mình về lại Việt Nam rồi đó, những người Việt Nam mình không có giống như mình đó. Mình cảm thấy mình rộng rãi hơn, mà người Việt Nam mình tại sao họ không rộng rãi bằng mình đặt câu hỏi như vậy đúng không? Mình thấy mình rộng rãi, mình dễ chiều quá, mà tại sao mấy người kia họ muốn rộng rãi dễ chiều bằng mình? Kể ra cái tâm thức của bạn đó mà đã lên tới đây số 2 này, đây số 1 ấy, mình số 2 ấy, số 3, tâm thức mà lên số 3 rồi nè. Ở Việt Nam mà thầy, ủa sao mình không có giống nữa này, cách ăn, cách nói, cách suy nghĩ của mình nó rộng rãi, nó mở rộng lắm. Thì tại ra bạn đã lên một cái tâm thức mới này. Ok, cái đời sống của bạn đó, nói cái chuyện của bạn rộng rãi, cho tiền đi giúp hội này giúp chùa hội kia, đi giúp chùa này chùa nọ, rồi có thời gian đi làm như này như nọ. Rồi cuộc sống mà ngày nào tưởng tượng ấy, là bác Hội ở Việt Nam đó, khi gặp người nào là bác có bao giờ nói hao ai vô không bạn? Không. Việt Nam gặp ví dụ như ông nào ông tới gặp nhà mình, ồ anh tới hả, rồi nói coi hả, không có bao giờ mình nói anh ơi anh khỏe không, how are you, rồi người ta hỏi lại mình khi mình trả lời nữa nha, trong bụng mình còn chửi thầm là mày đặt hỏi chi nữa. À, ở Việt Nam mình không có hỏi đó, nhưng mà cái tâm thức mà hỏi là bởi vì mình care, chứ không phải là mình nói cách tự nhiên, mình care người ta, cái cảm xúc người ta. Nhưng mà cái đó là cái văn hóa, rõ ràng là cái văn hóa mình Việt Nam mình văn hóa năm như này mà này, mình muốn hỏi chi nè, mình assume là mình tin rằng tuổi đó nó khỏe rồi là mình tới đây. Thế còn bây giờ mình tới đây mình hỏi có thể sao, how are you, hỏi đàng hoàng như vậy đó. Nhưng mà cái tâm thức mình care cho người khác đó là số 3. Bây giờ đó với những cái đứa con của bạn ở đấy đó, mà nó đã khẽ nó mà lên internet mà nó chơi game, nó làm việc, nó suy nghĩ, nó học đủ thứ chuyện cả đó, mà mình gọi là multitasking, đứa óc nó làm 100.000 chuyện một lần luôn, nhiều khả năng như đứa nó khủng khiếp lắm, thì nó có một cái tâm thức mới nữa bạn, mà từ 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 nó sẽ hình thành một cái tâm thức đó mà gọi là consciousness. Cái consciousness của nó đó nó hình thành đó, ở đó cái dạng đó là mình không thể theo kịp nữa, là bởi vì nó quá mở rộng ra. Hồi xưa đó mình rất là con người mà bạn, nếu mà bạn muốn biết bạn ở cái số 4 hay chưa đó là như vậy này, nếu bạn chỉ có học một ngành một nghề làm một chuyện thôi, bạn không muốn đọc sách những cái chuyện khác đó, chỗ khác đó, thì cái tâm thức bạn nằm ở số 2. Tâm thức số 4 đó là cái anh chàng mà sẽ đọc chuyện, sẽ đọc sách, nghĩa là đủ chuyện đủ cả đề mục cả, mà đọc càng nhiều là cái tâm mình càng lúc càng tổng hợp, chứ không phải là đọc vô loạn sang ngâu nữa bạn, đọc mà tổng hợp nữa kìa. Đó bây giờ là những con đứa con nít của bác đó, mà con của bác mà đẻ ra đó, thì thường thường nó sẽ tới giai đoạn đó óc hoặc nó càng lúc càng tổng hợp vô cùng. Bây giờ mà sở dĩ mà thầy nói như vậy là không phải thầy nói chơi chơi, suy nghĩ của thầy không có, thầy có bằng có chứng, có nghĩa là có research research đàng hoàng để nói những cái chuyện đó cho bác nghe. Có điều đó, thầy muốn nói cho bác nghe đó, cái thử thách của mình lớn cực kỳ, thử thách của mình đó, cái xã hội nó đang đi vô trong cái chỗ mà ở cái giai đoạn càng ngày càng phát triển, nhưng mà cái nhà chùa của mình đó, mình có giữ được cái model cũ không, nhiều khi mình sẽ bị xa lắng các bạn. Nếu mà thầy tự lực mà thầy qua bên Mỹ đấy em, thầy nói nó kêu tôi sẽ xây một cái chùa giống như chùa Việt Nam, cái mái mà nó cong lên như vậy này, cộng tam quan này, thì thầy tự lực sẽ không bao giờ gặp các bác được cả, tại vì chuyện nó không thể làm được. Nhưng mà ông rất là trí huệ, ông làm một cái nhà đây xong rồi ông chiếm nhà bên kia, ông chiếm nhà bên đó, ông đánh đánh tầng chiếm tàng lan ra đó, rất là hay. Tâm thức của thầy tự lực là ông đúng theo cái thời đại bây giờ biến hóa. Tức là cái chùa kiểu thế kỷ thứ 28, bạn thấy là cái nhà đó này, nó không phải là cái mái cong này, phải không? Nhưng mà nói như vậy là chứng minh rằng là thầy tự lực biết. Biết sao bạn? Thức thời, thức thời, thức thời, đúng không thầy? Mà thầy đúng ngay vỗ tay giùm nữa chứ. Khen như vậy rồi bấm bộ tay đức thiệt chị rửa chị rửa chị rửa chị rửa thay chị rửa thay. Nhưng mà thầy thầy muốn nói thầy vẫn chưa tới cái chỗ là nó cái khó khăn nằm chỗ nào bạn. Cái khó khăn của thời đại bây giờ là thứ nhất là cái mô hình của cái chùa đó nó phải thay đổi như thế nào đó đó để mà nó đáp ứng được cái sự tiến hóa của cái tâm thức. Bây giờ đó đối với các bác cùng tới đây học đạo về thầy đó, thì bác đa số là mình có ít nhất là 30 năm ở Việt Nam, đúng không ba? Thầy chỉ có ở Việt Nam 18 năm thôi, xong rồi thì dọt lên tàu chạy qua bên đây chạy trốn đó, chào đò qua 18 năm, thì cái đó là cái mà cái quan trọng nhất là cái chùa mình đó, có thích ứng được với cái sự biến hóa của cái xã hội không đó. Mà mình thấy đó là cái nhóm người Việt Nam mình đó, có thể là một cái nhóm người, tức là cả chư tăng Việt Nam mình là một cái hiện tượng mà cực kỳ độc đáo nhất trong cái tăng đoàn của thế giới. Tại vì chỉ có một cái nhóm người là Việt Nam mình, các chư tăng ở đây là mở chùa lẻ nhất, nhiều nhất ở Mỹ này. Mà cái sự mở chùa của mình đặc biệt là mình không thèm làm cái chùa bự, không thèm, là cái chỗ nào mà mình có được ở được là thành cái chùa hết. Mà cái chỗ đó đó, thầy nghĩ đó là một cái tâm thức mà cực kỳ độc đáo của chư tăng. Thì mình không có tiền bác, mình không có tiền, nhưng mà cách mình làm nó như vậy là cực kỳ độc đáo. Nếu mình chờ để mình xây cái chùa đó thì dở quá. Mình mua cái nhà đi, làm đài đi, làm liền đi. Thế nên thầy rất là tán thán vì có rất nhiều chư tăng, mà đa số chư tăng rất là chật vật trong cái chuyện mà tìm cách để mà tạo dựng một cái cơ sở. Đó. Nhưng mà cái đó đó chưa nói được là cái challenge, cái thử thách mà mình phải cần đối diện. Cái sự thách cần đối diện không phải là cái chùa, mà cái sự biến đổi của cái tâm thức con người bây giờ. Cho nên là nếu mà cái đầu tiên cả đó là cái thử thách là cái chỗ ở, thời kỳ thứ hai là có cái chỗ ở rồi, nhưng mà nó sinh ra cái chuyện là gì, là cái tăng đoàn nó không có một cái trật tự chế độ. Bây giờ thời đại thứ ba đó thì có chế độ, có tăng đoàn, hay là có một cái cơ chế rõ ràng cả, nhưng mà nó lại kẹt, là nó chặt quá, bà con chỉ có nhập thể thôi, không còn cái đời sống mà gọi là thanh tịnh giải thoát vô ưu như là thời Đức Phật nữa. Ông thầy tu là một người hoàn toàn tự do, ông không có cái gì cả bác, ông còn một cỡ đồ thôi là coi như là ông out, ông không tu được nữa. Thế nên mình đợi cái đoạn thứ ba đó thì mình khổ vô cùng, vì ông thầy trở nên là người giàu nhất trong cái vùng đó, thế lực nhất trong vùng đó, ông thầy trở thành quốc sư của cái thời đại đó, national master, mà ông vua là phải đi tới để mà cầu ông thầy để mà dạy đạo nữa. Nó hoàn toàn thay đổi cái mô hình. Mà trong thời đại đó thầy chỉ nói chuyện Tàu, thầy chưa nói chuyện Nhật Bản đó bạn, là ông Minh Trì Thiên Hoàng đó, vì ông muốn cái đạo mà Shinto, tức là mình gọi là cái đạo thần đạo đó, trở thành quốc giáo đó, thì ông Meiji, tức là ông Thiên Hoàng là ông mới quyết định rằng là tất cả ông thầy phải lấy vợ. Vì ông nghĩ đó, ông thầy cho ông thầy hoàng tục đó là dở lắm, cho ông thầy hoàng tục thì ông thầy đó sẽ có cách để mà ông tu chui. Nhưng mà tu chui tức là ông tìm chỗ khác, ông lên núi ông tu hay nó. Tới bây giờ chỉ còn cái là mỗi ông thầy đó là phải có một bà vợ, thì là ông tu không nổi rồi. Tại ông thầy sắp sửa nhập định cả rồi, bà vợ kêu anh ơi cho con bú giùm đi, thì ông hết tu. Cho nên ông Minh Trì Thiên Hoàng, ông Meiji đó, ông thông minh cực điểm, thì ông bắt là đây là luật, cái đạo luật xuống Đăng Hoàng là mỗi ông thầy có quyền có vợ, được có quyền có vợ và bắt là phải lấy vợ mới được. Thì xong rồi thì là Phật giáo nó trở thành một cái chuyện là giống như là cái người mà tại gia vậy, thì có vợ thì khi mà lo cho vợ thì đương nhiên là mấy bà phải nghĩ rằng đó là cái bà vợ nào mà tu mà giỏi lắm đó thì chắc là sẽ cho ông trượng phu của mình khoảng 50% thời gian, còn 50% là cho mình, đúng không? Nhưng nếu bà vợ nào đó mà không tu thì là bắt ông chồng lại phải là cho khoảng 90% thời gian. Thế nói một cách khác rồi thì ông thầy mà có 10% mà tu thì làm sao tu được? Đó. 10% tu là thua các bác nữa, có thấy không? Thế nó rốt cuộc rồi là mình thấy một cái model khác nữa, tức là cái khó khăn của cái người mà tu thời đó là nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà khi mà tới cái chỗ bây giờ đó thì mình mới bắt đầu thấy cái chuyện tu nó bây giờ nó khác chút xíu bác, mà cái sự mà tiến hóa của cái tâm thức đó nó đòi hỏi mình còn một cái mô hình khác. Bây giờ thầy 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 muốn các bạn mà ngồi mà bạn mà ngắm thầy tư lực đó kìa, bạn ngắm thầy này chút xíu, đừng nhìn thầy, ngắm thầy, đừng nhìn thầy, nhìn ngắm nhìn cái kia kìa đấy, khổ vậy đó. Thầy mà mời tôi tới giảng là thầy bị chọc từ trên xuống dưới, từ trước ra sau thầy ơi, thành lần sau thầy đừng có mời nữa, thầy mời là bị chọc à, khổ vậy đó. Thầy chiều hôm nay chắc thầy hoan hỷ. Đó. Để mình thử thách qua thử là cái sức mạnh hiền từ của thầy tại đâu, từ lực mà. Thì nếu bạn mà ngắm thầy từ lực một hồi đó thì bạn mới khám phá ra mấy cái chuyện như sau này. Bạn khám phá ra chuyện gì bạn? Bạn khám phá ra thầy làm sao? Cái độc đáo nhất của thầy từ lực là chỗ nào bạn? Hiền. Chi nữa? Bạn nói thôi quá, bạn nói thôi quá, bạn là học trò của thầy từ lực, bạn nói thôi quá, ông làm sao? Hay khóc hả? Mu khóc đó. Rồi. Thế bạn nói cái bà không lẽ mà không nói ra, bạn nói thì trung ngôn nghịch nhị nói ra cho ông này ông biết, nhưng khi không nói ra là ông không biết. Người Huế mà hạt cái lương hay. Ôi chào ơi, người Huế mà hạt cái lương hay. Đá tài, người Huế hạt cái lương mày hay á. Người Huế ho mày hay chứ, ngâm thơ mày hay chứ. Thầy ngâm thơ nè, ôi chào hay quá rồi. Rồi chi nữa, có chi nữa? Hả? Thầy làm thơ nữa nè, ôi chà hay ghê nè. Chi nữa bạn? Chi nữa? Thầy rất là bao dung. bao dung, hay cười, từ tốn, chi nữa, tức là tận tâm, gì nữa, có chi nữa bác, vui vẻ, vui vẻ, có tâm từ, à. Không ai nói xấu thay cả này, tôi nói tốt không đâu, đã quá, đã quá, không ai nói xấu gì cả. Thầy mà ngồi đây mà người ta xây bình thầy là thầy có ít nhất 9 chuyện xấu, 1 chuyện tốt thôi đó. Thầy tự lực là 10 chuyện, là 10 chuyện tốt cả, độc đáo thầy. Rồi còn chi nữa bà, còn cho vài ba câu nữa quá. Thầy giúp ai, thầy giúp tận tình. Rồi, chi nữa? Có rồi nè, còn nói vui vẻ nhiều rồi, còn nói rồi. Có óc tổ chức. Thầy ăn nhiều không? Ít quá, rồi cái đó điểm là điểm xấu, ăn ít quá. Rồi còn một điểm xấu rồi thầy, ăn ít quá. Ôi cha, thầy gây quá, rồi hai điểm xấu. Ăn ít quá, gây quá, còn chi nữa?
Thầy có ba đứa con gia đình Phật tử.
Tôi có con rồi hả? Ba đứa là, rồi bốn điểm xấu. Còn chi nữa bác?